Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Learning Git, A Hands-on and Visual Guide to the Basics of Git của Anna Skulikari là sách nhập môn về hệ thống kiểm soát phiên bản Git do O'Reilly Media xuất bản. Mục tiêu của sách không phải là biến người đọc thành chuyên gia về mọi tính năng của Git, mà là xây dựng một mô hình tư duy rõ ràng về cách Git theo dõi thay đổi. Tác giả dùng minh họa có mã màu, diễn giải theo lối kể chuyện, cùng bài thực hành trên máy tính để đưa các khái niệm vốn dễ gây nhầm lẫn vào một trình tự dễ tiếp nhận. Nội dung bắt đầu từ cài đặt Git và làm việc với dòng lệnh, rồi mở rộng sang kho lưu trữ cục bộ, vùng chờ, commit, nhánh hợp nhất, rebase và kho từ sẵn. Cuốn sách thuộc dạng hướng dẫn kỹ thuật thực hành, đặc biệt phù hợp với người mới hoặc người đã dùng vài lệnh Git nhưng chưa thực sự hiểu chúng liên hệ với nhau ra sao. Trọng tâm xuyên suốt là học theo từng bước nhỏ, vừa thao tác vừa quan sát cấu trúc thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng mô hình tư duy Git bằng hình ảnh thay vì học thuộc câu lệnh. Điểm cốt lõi của Learning Git là cách chuyển Git từ một tập hợp lệnh khó nhớ thành một hệ thống có thể quan sát và giải thích. Nhiều người mới biết dùng Git add, Git commit và Git push theo một công thức có sẵn nhưng lại không phân biệt được tệp đang nằm ở thư mục làm việc, vùng chờ hay lịch sử commit. Khi xuất hiện lỗi, cách học thuộc này nhanh chóng bộc lộ hạn chế. Anna Skulikari tập trung làm rõ các trạng thái và mối quan hệ đó bằng sơ đồ trực quan, trong đó màu sắc giúp người đọc nhận ra commit, nhánh và sự dịch chuyển của lịch sử. Cách trình bày này phù hợp với bản chất của Git, vì Git không chỉ sửa tệp mà còn ghi nhận các mốc thay đổi và liên kết chúng trong một đồ thị lịch sử. Hình ảnh không thay thế kỹ năng gõ lệnh, nhưng giúp lệnh có ý nghĩa cụ thể. Người học có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trước khi chạy lệnh, rồi đối chiếu dự đoán với kết quả. Nhờ vậy, họ hình thành khả năng tự kiểm tra thay vì chỉ lặp lại hướng dẫn. Đây cũng là khác biệt quan trọng giữa hiểu Git như một quy trình thao tác và hiểu Git như một mô hình quản lý lịch sử dự án. Thứ hai, lộ trình từ thư mục cục bộ đến commit làm rõ ba khu vực làm việc của Git. Sách bắt đầu bằng những thao tác nền tảng như cài Git, khởi tạo kho lưu trữ cục bộ và sử dụng dòng lệnh. Đây là lựa chọn có chủ ý bởi người mới cần một môi trường cụ thể trước khi có thể hiểu các khái niệm trừu tượng hơn. Trọng tâm tiếp theo là tiến trình đưa thay đổi từ thư mục làm việc vào vùng chờ rồi tạo commit. Git thường gây khó ở giai đoạn này vì việc sửa tệp không đồng nghĩa với việc thay đổi đã được ghi vào lịch sử. Vùng chờ là lớp trung gian cho phép người dùng chọn chính xác nội dung sẽ được đưa vào commit. Cuốn sách giải thích quy trình này theo từng bước thực hành, thay vì giả định người đọc đã quen với thuật ngữ kỹ thuật. Cách đi từ tệp đơn giản đến commit cũng giúp người học nhận ra commit là một mốc có chủ đích, không chỉ là thao tác lưu tự động. Họ có thể tập thói quen nhóm các thay đổi liên quan vào cùng một commit để lịch sử sau này dễ đọc và dễ truy vết. Việc nắm chắc nền tảng này có giá trị thực tế lâu dài, vì phần lớn thao tác với nhánh, hợp nhất hay kho từ xa đều dựa trên khả năng nhận biết trạng thái hiện tại của kho lưu trữ và các commit đã tồn tại. Thứ ba, nhánh, hợp nhất và rebase được đặt trong logic của lịch sử thay đổi. Learning Git dành phần quan trọng cho việc tạo, chuyển đổi và xóa nhánh. Sau đó giới thiệu hai cách kết hợp lịch sử là merge và rebase. Đây là nhóm chủ đề thiết yếu vì nhánh là cơ chế cho phép phát triển một tính năng hoặc thử nghiệm một ý tưởng mà không làm gián đoạn dòng công việc chính. Tuy nhiên, người mới thường nhìn nhánh như những thư mục tách biệt, từ đó khó hiểu vì sao việc chuyển nhánh có thể làm thay đổi tệp đang thấy hoặc vì sao hai nhánh có thể cần được kết hợp. Cách tiếp cận trực quan của sách hướng, người đọc xem nhánh gắn với các commit và các hướng phát triển của lịch sử. Trên nền tảng đó, merge được hiểu là kết nối công việc từ các nhánh, còn rebase là đặt lại chuỗi commit trên một điểm xuất phát khác. Hai thao tác có thể cho kết quả lịch sử khác nhau, nên không nên được xem là hai tên gọi thay thế. Việc học cả hai ở mức cơ bản giúp người đọc nhận ra lịch sử dự án, vừa là dữ liệu kỹ thuật, vừa là phương tiện giao tiếp trong nhóm. Sách không định vị rebase như một thủ thuật phải dùng mọi lúc, mà đưa nó vào bối cảnh cần hiểu rõ trước khi áp dụng. Điều này khuyến khích thói quen thận trọng với lịch sử, nhất là khi công việc đã được chia sẻ. Thứ tư, kho từ xa biến thao tác Git cá nhân thành quy trình đồng bộ có kiểm soát. Sau khi người đọc đã làm việc với kho cục bộ, sách mở rộng sang kho từ xa thông qua các thao tác clone, push, pull và fetch. Trình tự này phản ánh đúng một chuyển đổi quan trọng từ quản lý lịch sử trên máy cá nhân sang phối hợp quanh một lịch sử được chia sẻ. Clone tạo một bản sao làm việc của kho, còn push đưa các commit cục bộ lên kho từ xa. Những lệnh tưởng đơn giản này thường bị dùng như phản xạ, nhưng chúng chứa các câu hỏi quan trọng về trạng thái và đồng bộ. Chẳng hạn, thay đổi của người khác có thể đã xuất hiện trên kho từ xa trước khi ta gửi công việc của mình lên. Phân biệt pull với fetch, vì thế có giá trị thực hành. Fetch lấy thông tin và thay đổi từ xa về để người dùng quan sát, trong khi pull kết hợp việc lấy dữ liệu với tích hợp thay đổi vào nhánh hiện tại. Bằng cách đặt các lệnh trong một chuỗi học tăng dần, sách giúp người mới hiểu rằng kho từ xa không phải một nút sao lưu mà là điểm trao đổi giữa nhiều lịch sử cục bộ. Sự rõ ràng này làm giảm nguy cơ thao tác mù quáng khi gặp chênh lệch giữa máy cá nhân và kho chung. Nó cũng tạo nền tảng cho việc đọc trạng thái, kiểm tra, thay đổi và trao đổi trong nhóm một cách có trách nhiệm hơn. Cuối cùng, pull request được giới thiệu như một cơ chế cộng tác. Không chỉ là bước trước khi gộp mã, chủ đề pull request đưa phạm vi của Learning Guide vượt ra ngoài việc sử dụng lệnh trên một máy tính. Pull request là một thực hành phổ biến khi làm việc với kho dùng chung, nơi thay đổi từ một nhánh được đề xuất để xem xét trước khi tích hợp vào nhánh chính. Giá trị của phần này nằm ở việc nối kỹ năng Git với quy trình cộng tác. Một commit có thể ghi lại một đơn vị thay đổi, nhưng pull request tạo không gian để đồng đội xem xét nội dung, thảo luận và kiểm tra mức độ phù hợp của thay đổi đó với dự án. Với người mới, đây là bước quan trọng để hiểu rằng Git không chỉ phục vụ việc hoàn tác hay lưu phiên bản cá nhân. Nó còn tạo một ngôn ngữ chung nhóm, bao gồm nhánh nào đang được phát triển, thay đổi nào đã sẵn sàng để xem xét và lịch sử nào đã được chấp nhận. Cuốn sách tiếp cận chủ đề này sau khi đã giải thích nhánh và kho từ xa, nên pull request có nền tảng logic thay vì xuất hiện như một tính năng của một nền tảng cụ thể. Cách sắp xếp đó đặc biệt hữu ích cho học viên bootcamp, lập trình viên mới, người làm dữ liệu hoặc viết tài liệu kỹ thuật. Những người cần tham gia dự án có quy ước cộng tác sẵn có, họ không chỉ học cách gửi thay đổi, mà còn hiểu vì sao thay đổi cần được trình bày và rà soát. Kết luận, Learning Guide phù hợp nhất với người chưa từng dùng Guide, người đang học lập trình và người đã biết một vài lệnh cơ bản nhưng còn lúng túng khi gặp nhánh. Lịch sử commit hoặc kho từ xa, phạm vi người đọc không chỉ giới hạn ở lập trình viên. Những người làm dữ liệu, viết tài liệu kỹ thuật hoặc tham gia các dự án có tệp được quản lý bằng Guide cũng có thể hưởng lợi từ cách giải thích nền tảng của sách. Lợi ích thực tế lớn nhất là khả năng hiểu trạng thái của công việc trước khi hành động, thay vì ghi nhớ một chuỗi lệnh để xử lý tình huống quen thuộc. Người đọc được hướng tới việc xác định tệp đã thay đổi ở đâu, commit nào đang liên quan, nhánh nào là hiện tại và lịch sử sẽ biến đổi thế nào sau một thao tác. Điều đó giúp việc học các công cụ hoặc quy trình Git khác về sau trở nên dễ hơn. So với nhiều sách hướng dẫn Git thiên về liệt kê lệnh, tài liệu này nổi bật nhờ ưu tiên mô hình trực quan và bài tập tăng dần, màu sắc. Sơ đồ và các dự án thực hành đơn giản giúp giảm tải thuật ngữ ở giai đoạn đầu, trong khi vẫn bao quát những thao tác thiết yếu như staging, commit, branching, merge, rebase, đồng bộ từ xa và pull request. Đây không phải tài liệu tham khảo đầy đủ cho mọi tình huống Git phức tạp. Nhưng với vai trò một hành trình nhập môn có cấu trúc, sách tạo nền tảng vững và dễ kiểm chứng bằng thao tác thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Anna Skulikari, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!